là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Ba, ngày 28 tháng 4 năm 2015. Để mở đầu buổi phát thanh này, Tấn Trương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổng số tử vong vì động đất vượt quá 4.300 người ở Nepal. Thuyền trưởng chiếc phà bị lật ở Nam Triều Tiên bị án tù chung thân. Bất chấp phản đối, Indonesia chuẩn bị xử tử 9 tội phạm buôn lậu ma túy.
Nam Triều Tiên và Trung Quốc lo ngại về thỏa thuận quốc phòng Mỹ-Nhật. Căng thẳng giữa Nam Triều Tiên và Nhật Bản khiến cho việc kiềm chế kẻ thù chung là Bắc Triều Tiên trở nên phức tạp hơn. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết. Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ có những thông tin về sự khác biệt về việc kỷ niệm ngày 30 tháng 4 của người Việt ở hải ngoại và trong nước. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ là Tấn Trương với những chi tiết về những tin tức mới nhất về vụ động đất ở Nepal cuối tuần qua.
Người dân trong vùng ảnh hưởng động đất của Nepal đang cấp thiết cần nước uống và các nhu yếu phẩm trong lúc các nhân viên cứu hộ và cứu trợ nhân đạo đang tìm cách đến Nepal và đến với các nạn nhân đang kẹt trong các đống đổ nát. Liên Hiệp Quốc nói thiên tai này ảnh hưởng đến 8 triệu người, trong đó 1 triệu 400 ngàn người đang cần được cứu trợ thực phẩm. Các giới chức hôm thứ Ba nói tổng số tử vong đã tăng cao hơn 4.300 người và 8.000 người khác bị thương. Các giới chức cho biết những con số này sẽ còn tiếp tục tăng lên trong lúc các nhân viên cứu hộ tiếp tục mở đường vào các đống đổ nát và tiến vào những vùng xa hơn. Nhiều người trải qua một đêm nữa ngoài trời trong các lều bạc trong lúc những cơn dư chấn mạnh 4 đến 5 độ tiếp tục làm rung chuyển trong khu vực. Tiếp theo sau cơn chấn động mạnh 7.8 độ hôm thứ Bảy. Thông tin viên Steve Herman của đài VOA tường trình từ Kathmandu rằng việc đến được thành phố thủ đô này không gặp khó khăn lớn trong ngày thứ Ba, nhưng đến được các vùng xung quanh vẫn rất khó khăn.
The big concern are for villages closer to the epicenter.
Đáng lo ngại nhất là các làng mạc gần tâm của trận động đất, thông tin viên Herman nói. Không thể nào đến được những nơi đó bằng đường bộ, cách duy nhất đến đó là bằng máy bay trực thăng. Chúng tôi nhận được tin từ những làng mạc này rằng có làng có 500 người, làng khác có cả ngàn người và rất nhiều ngôi làng như vậy bị san bằng. Các chuyên gia y tế cảnh báo nguy cơ dịch bệnh và tình trạng thiếu nước sạch và quá nhiều người tập trung lại với nhau ở giữa đồng không. Ông Chaya Barachari, một cư dân Kathmandu, phàn nàn về cách ứng phó của chính phủ. Cư dân này nói chính phủ không mang đến cho chúng tôi một giọt nước. Chúng tôi phải hết sức khó khăn trong đêm qua khi không có nước uống. Các bệnh viện ở Kathmandu quá tải với số người bị thương. Trận động đất hôm thứ Bảy xảy ra cách thủ đô Kathmandu 80 km về hướng Tây Bắc, san bằng nhiều khu vực lớn thuộc trung tâm lịch sử của thành phố này. Bà Helen Azog, giới chức điều hành của tổ chức Oxfam, nói với đài VOA rằng trận động đất là tai họa kép vừa về nhân đạo vừa về kinh tế. Thiên tai đã phá hủy cơ sở hạ tầng của đất nước dựa vào ngành du lịch này. Nhiều người khác thiệt mạng ở Ấn Độ, Bangladesh, Bhutan và những nơi khác dọc theo vùng xa của khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc. Một nguồn tin nói với bang Tây Tạng của đài VOA rằng động đất và đất chùi đã làm hư hại nghiêm trọng xa lộ nối Tây Tạng với Nepal. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận có hai người quốc tịch Mỹ thiệt mạng trong một trại leo núi ở núi Everest là Thomas Ali Tablin và Vinh Trương.
Các binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ đã được điều tới thành phố Baltimore ở miền đông Hoa Kỳ trong lúc giới hữu trách tìm cách vãn hồi trật tự một ngày sau khi xảy ra những vụ bạo loạn ở đây. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Smita Nowa của đài VOA.
Thống đốc bang Maryland tuyên bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời động viên lực lượng vệ binh quốc gia sau khi bạo lực vượt tầm kiểm soát ở Baltimore sau đám tang của Freddie Gray, 25 tuổi. Cái chết của người thanh niên da đen này là vụ việc mới nhất đã làm dấy lên các cuộc biểu tình về cách đối xử của cảnh sát đối với các nhóm thiểu số tại Hoa Kỳ. Hàng trăm thanh niên đã rủ nhau kéo tới các khu xóm ở Baltimore, nổi lửa, đốt xe, cướp bóc các cửa hàng và phá hoại tài sản. đối mặt với cảnh sát trang bị chống bạo loạn. Những người biểu tình ném đá, gạch, chai thủy tinh và các vật thể khác vào họ. Đại úy cảnh sát Eric Kowalczyk cho biết 15 nhân viên cảnh sát đã bị thương, trong đó có 6 người phải vào bệnh viện.
Ngay lúc này, có một nhóm các cá nhân vô luật pháp đã bất kể sự an toàn của những người sinh sống trong cộng đồng tại đó và không lý gì tới sự an toàn của các nhân viên cảnh sát chúng tôi, là những người đang có mặt ở đây để bảo đảm cho những người sinh sống và làm việc trong khu vực này được tiếp tục sinh hoạt trong an toàn.
Gray bị tổn thương cột sống nghiêm trọng sau khi anh bị bắt vào ngày 12 tháng 4. Các giới chức nói anh không cài dây an toàn đúng cách trong khi đang được vận chuyển trên một chiếc xe của cảnh sát. 6 nhân viên cảnh sát Baltimore đã bị đình chỉ công tác trong khi chờ đợi kết quả điều tra. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đang tiến hành một cuộc điều tra dân quyền về vụ này. Sở Cảnh sát Baltimore cho biết họ sẽ cung cấp thêm thông tin vào ngày thứ Sáu tới đây. Gia đình của nạn nhân kêu gọi chấm dứt bạo động. Phát biểu tại lễ tang, luật sư của gia đình, ông William Murphy, yêu cầu các nhân viên cảnh sát có dính líu trong cái chết của Gray phải cung cấp những lời giải thích đầy đủ về vụ việc này. Ông Murphy nói,
"And we're calling for the police. The six of them who are at least..."
Chúng tôi yêu cầu cảnh sát. Tất cả 6 nhân viên cảnh sát có dính líu ít nhất là một phần, nếu không là toàn bộ trong vụ này. Hãy đứng lên và thuật lại tất cả mọi sự, cũng như cảnh sát thường bảo công dân chúng tôi phải làm.
Những người biểu tình đã đòi công lý trong các cuộc biểu tình mỗi ngày, mà phần lớn đã diễn ra trong ôn hòa cho tới ngày thứ hai. Tối thứ hai, thị trưởng Baltimore công bố lệnh giới nghiêm vào ban đêm. Nhân viên cứu hỏa đã vất vả để tìm cách dập tắt nhiều đám cháy cho tới tảng sáng hôm nay, trong đó có một trung tâm dưỡng lão do một nhà thờ bảo trợ đang xây dở dang. Trong khi bạo lực vẫn chưa lan tới trung tâm thành phố ở ven biển, các trận tranh tài của đội bóng chày chuyên nghiệp Baltimore Orioles đã bị đình hoãn vì lý do an toàn, cũng như tất cả các chuyến tham quan do các trường học tổ chức tới thành phố này cũng bị hoãn lại.
Trong một chỉ dấu cho thấy mối quan hệ Hoa Kỳ-Iran đã ban tăng giữa lúc những cuộc thương thuyết về chương trình hạt nhân của Iran có được tiến bộ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif ngày hôm qua tại dinh thự ở New York của Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc. Từ trụ sở Liên Hợp Quốc, thông tín viên Margaret Bashir của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Ngoại trưởng John Kerry đã đến ngôi nhà tại thành phố New York, mà theo tập tục ngoại giao, được coi là lãnh thổ của Iran. Hoa Kỳ và Iran cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 1979, và hai nước chỉ mới bắt đầu giao tiếp vì chương trình hạt nhân của Tehran. Một thỏa thuận khung nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran đã đạt được vào ngày 2 tháng 4 tại Thụy Sĩ, giữa 6 cường quốc thế giới và Iran. Các bên hy vọng đạt được thỏa thuận chung cuộc trước thời hạn chót là ngày 30 tháng 6 năm nay. Hai nhà ngoại giao đang có mặt tại New York để tham dự hội nghị thường niên để duyệt xét hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT. Trong bài diễn văn đọc tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Kerry ca ngợi tiến bộ của những cuộc thảo luận về hạt nhân của Iran.
Tôi muốn quý vị biết rằng còn khá lâu mới chấm dứt những công việc khó khăn của chúng tôi, và một số vấn đề quan trọng vẫn chưa được giải quyết. Nhưng trên thực tế thì chúng tôi đã gần đạt được một thỏa thuận toàn diện, hoàn hảo mà chúng tôi mưu tìm. Nếu chúng tôi có thể đạt được việc này thì toàn thế giới sẽ an toàn hơn.
Phát biểu nhân danh 120 quốc gia thành viên của phong trào không liên kết mà Iran hiện là chủ tịch, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif nói các quốc gia có quyền bất khả chuyển nhượng là phát triển năng lượng hạt nhân.
The choices and decisions of each state party in the field of peaceful uses of nuclear energy.
Sự lựa chọn và quyết định của mỗi nước thành viên trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình phải được tôn trọng một cách đầy đủ.
Ngoại trưởng Kerry nói với các phóng viên là ông cũng sẽ nêu lên cuộc xung đột tại Yemen với Bộ trưởng Zarif vì Iran hậu thuẫn cho phiến quân Houthi.
I'm confident that Yemen will be mentioned, certainly.
Tôi tin là Yemen sẽ chắc chắn được đề cập tới, bởi vì rõ ràng là Iran hậu thuẫn cho Houthi.
Cuộc gặp gỡ riêng tư tại tư dinh của đại sứ Iran nhìn ra công viên Central Park ở New York kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Đánh dấu ngày 30 tháng 4, kẻ khóc người cười. Hai ngày trước, ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam, cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ và ở trong nước đón chờ ngày này với hai tâm trạng trái ngược hẳn nhau. Tại sân vận động của trường trung học Bonsa Grande ở Little Sài Gòn, nơi được coi là thủ đô của người Việt tị nạn, hàng nghìn người hôm 25 tháng 4 đã tới dự ngày được đặt tên là Quốc hận. Trong buổi lễ này, những người tham dự đã đứng chào cờ quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa và hòa giọng vào bản quốc ca của chính quyền Sài Gòn cũ. Một ngày sau đó, tại San Diego, cũng tại California, nhiều người Việt đã tới Viện Bảo tàng Hàng không Mẫu hạm USS Midway ở San Diego để tưởng niệm ngày họ gọi là Tháng Tư Đen. Bà Đỗ Thái Kiều, một người Mỹ gốc Việt sang Hoa Kỳ từ năm 16 tuổi, đã tham gia sự kiện này. Bà cho biết, khi ngày 30 tháng 4 đến gần, không khí trong cộng đồng, theo lời bà, rất là xúc động và buồn tủi vì có rất nhiều kỷ niệm, nhiều người đã mất bà con họ hàng, bạn bè.
Chúng tôi không có chính quyền cộng sản, vì thế mà chúng tôi phải rời cứ sợ ra đi. Chữ hận thì theo tôi nghĩ không những tôi mà nhiều người ở đây có thể càng khi thời gian trôi qua thì chữ hận nó lại bớt đi. Nhưng mà chúng tôi không bao giờ quên là chúng tôi đã mất xứ sở của tôi và chúng tôi mong một ngày nào đó xứ sở sẽ trở về là một xứ sở dân chủ và sẽ giúp cho dân Việt Nam ở Việt Nam có một đời sống khá hơn và độc lập và tự do hơn.
Ông Nguyễn Khanh, phát ngôn viên của ban tổ chức sự kiện trên, nói với VOA Việt ngữ rằng lễ tưởng niệm muốn, theo lời ông, cho giới trẻ Việt Nam biết và hiểu rõ rằng từ đâu mà người Việt có mặt ở Hoa Kỳ và hiểu rõ hơn về những thành quả, những đóng góp của người Việt trong 40 năm qua. Trong khi đó, cùng chung tâm trạng với bà Kiều, bà Nguyễn Kim Hoa ở California nói mỗi dịp 30 tháng 4 tới, bà cảm thấy, theo lời bà, rất là buồn. Bà cũng không nghĩ nên coi đó là ngày thống nhất đất nước như chính quyền Hà Nội đã nói.
Mỗi lần 30 tháng 4 về thì tôi nhớ lại cái ngày chót, tức là ngày 29 tháng 4, coi như là ngày chót rời khỏi Việt Nam. Lúc đó là coi như là không có còn ai đi nữa ngoài những chiếc trực thăng thôi. Và tôi cùng mấy người bạn là coi như chót nhất rời khỏi Việt Nam. Buồn là tại vì mình không có... phải như hồi xưa nữa, cảm giác giống như hồi xưa nữa, coi như mình bị mất nước đó. Trong lòng tôi là cái ngày đó là cái ngày mất nước, mất chính thể.
Trong khi đó, tại các nước, nhiều người Việt đánh dấu ngày 30 tháng 4 trong không khí u buồn, thì nhiều buổi lễ tưng bừng với những màn bắn pháo hoa và diễu binh hoành tráng sắp diễn ra tại Việt Nam. 6.000 người sẽ tham gia lễ diễu hành trong lễ kỷ niệm 40 năm mà chính quyền trong nước gọi là thống nhất đất nước tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài việc bắn pháo hoa tại nhiều điểm, tối 30 tháng 4, chương trình văn hóa nghệ thuật đặc biệt chào mừng buổi lễ với chủ đề Đất nước chọn niềm vui sẽ được tổ chức trên trục đường Lê Duẩn, trước cửa Hội trường Thống nhất với sự tham gia của hơn 4.000 văn nghệ sĩ. Bà Kiều nói rằng đối với người Mỹ gốc Việt cũng như người Việt ở các xứ sở tự do khác, ngày 30 tháng 4 không phải là ngày chiến thắng và đó chỉ là quan điểm của chính quyền Việt Nam. Bà cũng nói rằng những khác biệt về quan điểm như vậy sẽ làm cho dân Việt Nam ở hải ngoại và trong nước không gần nhau được. Người Mỹ gốc Việt thiệt mạng ở Nepal. Một công dân Hoa Kỳ gốc Việt đã thiệt mạng vì tuyết lở dưới chân núi Everest, trong khi có tin hơn chục người Việt vẫn mất tích. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua xác nhận ông Vinh Trương là một trong bốn công dân nước này thiệt mạng trên núi Everest vì lở tuyết sau trận động đất mạnh xảy ra hôm 25 tháng 4 tại Nepal. Ông Vinh là công dân Mỹ gốc Việt từ tiểu bang California. Ông đang tham gia chuyến leo núi Everest tại Nepal thì thảm họa xảy ra. Tin tức từ truyền thông quốc tế cho biết còn nhiều người Mỹ hiện vẫn còn mất tích trên dãy Himalaya. Về số người Việt bị ảnh hưởng ở Nepal, bà Nguyễn Thu Hằng, cán bộ lãnh sự quán của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, kiêm nhiệm Nepal, cho VA Việt ngữ biết thêm chi tiết.
Thông qua trực tiếp cũng như là gián tiếp qua gia đình, có nhiều người là đã khẳng định là vẫn an toàn rồi, nhưng mà con đường về thì là vẫn còn đang tìm. Trên núi thì là đã an toàn, nhưng mà thực chất ra là chưa an toàn. Những người ở trên núi thì tức là còn sống, nhưng mà có thể nói là chưa an toàn. Còn những người ở dưới rồi thì có thể gọi là an toàn, nhưng mà chưa tìm được đường về thôi. Còn trên núi thì vẫn đang liên hệ để cho người đến cứu.
Thông tin chưa được kiểm chứng trên các trang mạng xã hội cho biết còn có hơn 10 người Việt ở Nepal hiện vẫn chưa thể liên lạc được. Khi được hỏi về con số cụ thể, bà Hằng nói rằng xin trích số lượng thì cũng không rõ là bao nhiêu, bởi vì cứ mỗi một lúc lại có người thông báo là cần tìm ai đó. Bà cũng nói thêm rằng có khoảng 10 người Việt hiện sinh sống ở Nepal. Bà bảo Saru, một người Việt sống ở Nepal, kể lại với VOA Việt ngữ về lúc xảy ra trận động đất, cũng như việc giúp đỡ những người Việt bị tác động bởi trận động đất kinh hoàng này.
Chị đang ở nhà hàng của chị ở Kathmandu, em cũng rung chuyển và em rung chuyển. Mọi người rất là hoảng sợ em à. Chị cũng không giúp đỡ gì được, chỉ có ba người lại thôi em à. Rồi ăn cơm rồi đang ngủ ở nhà hàng mình thôi em à.
Bà bảo cho biết thêm đa phần người Việt ở Nepal là các du khách tới quốc gia Nam Á này để du lịch. Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter hôm 25 tháng 4 đã làm rung chuyển Nepal và các quốc gia lân cận. Tới nay hơn 4.000 người đã thiệt mạng và con số dự kiến sẽ còn tăng cao. Trận động đất mạnh cũng đã gây ra lở tuyết trên núi Everest, khiến ít nhất 18 người chết, đồng thời chôn vùi một phần khu trại dành cho người leo núi ở chân ngọn núi cao nhất thế giới này.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thỏa thuận quốc phòng mới giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản đã gây ra những mối lo ngại ở hai quốc gia láng giềng Nam Triều Tiên và Trung Quốc. Theo tường thuật của thông tín viên Brian Padden của đài VOA tại Seoul, tuy Nam Triều Tiên có thể hưởng lợi từ một sự hiện diện quân sự mạnh mẽ hơn của Nhật Bản để ứng phó với mối đe dọa của Bắc Triều Tiên và sự trỗi dậy của Trung Quốc, các giới chức ở Seoul vẫn tiếp tục lo ngại vì những mối căng thẳng còn tồn đọng từ quá khứ quân phiệt của nước Nhật. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên, ông Kim Min-suk, đã có thái độ không dứt khoát khi được hỏi về những hướng dẫn được sửa đổi về hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật. Ông phát biểu như sau tại cuộc họp báo ngày hôm nay ở Seoul. Ông Kim cho biết là Nam Triều Tiên sẽ thảo luận về những vấn đề này dựa theo tình hình. Ông nói trong trường hợp xảy ra chiến tranh thì những hướng dẫn này sẽ được xác nhận bởi người lãnh đạo quốc gia là Tổng thống. Những hướng dẫn mới cho phép Nhật Bản hành xử quyền tự vệ tập thể để trợ giúp các nước trong khu vực khi những nước này bị tấn công. Thỏa thuận mới cũng tán thành một nghị quyết hồi năm ngoái của nội các Nhật để nới rộng vai trò của lực lượng tự vệ Nhật bằng cách giải thích lại bản hiến pháp chủ hòa của nước này. Mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng của Bắc Triều Tiên đã được viện dẫn để biện minh cho việc Nhật Bản cần phải có một lực lượng quân sự mạnh hơn. Hãng thông tấn trung ương của nhà nước Bắc Triều Tiên ngày hôm nay đăng tải một bài bình luận lên án thỏa thuận giữa Washington với Tokyo. Tại Trung Quốc, thì giới hữu trách ở đây cho biết họ sẽ chờ xem liên minh Mỹ-Nhật phát triển như thế nào và đường lối mà liên minh này theo đuổi là gì. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng liên minh Mỹ-Nhật được thành lập trong thời chiến tranh lạnh mà chiến tranh lạnh đã chấm dứt từ lâu. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày hôm nay, ông Hồng Lỗi nói rằng điều quan trọng nhất là liên minh này có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực hay không, và liên minh này phải không gây tổn hại cho quyền lợi của một nước thứ ba, kể cả Trung Quốc. Ông Hồng Lỗi nói rằng các giới chức Hoa Kỳ đã thuyết trình cho Bắc Triều Tiên về thỏa thuận mới trước khi văn kiện này được đúc kết. Ông nói rằng Trung Quốc đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với việc thỏa thuận này bao trùm quần đảo Điếu Ngư, là những hòn đảo nhỏ ở biển Đông Trung Hoa đang do Nhật Bản kiểm soát, nhưng Trung Quốc cho là thuộc chủ quyền của mình. Thỏa thuận Mỹ-Nhật đã khẳng định quần đảo Senkaku hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của Nhật Bản. Một bài bình luận của tờ Nhân dân Nhật Báo ở Bắc Kinh nói rằng văn kiện hướng dẫn mới sẽ không loại bỏ những sự hợp tác có tính chất thực dụng, nhưng Hoa Kỳ không thể thay đổi xu thế trỗi dậy của Trung Quốc cho dù họ dùng Nhật Bản như một con cờ. Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ là đồng minh quân sự mật thiết, nhưng Seoul cũng có những mối liên hệ kinh tế rất mạnh mẽ với Bắc Kinh. Cả Seoul lẫn Bắc Kinh đều phê phán một cách kịch liệt điều mà họ cho là những mưu toan của những thành phần dân tộc cực đoan ở Nhật, trong đó có Thủ tướng Shinzo Abe, nhằm chối bỏ những hành vi tàn ác mà thực dân Nhật Bản đã làm từ đầu thế kỷ 20 cho tới khi Thế chiến thứ hai chấm dứt năm 1945. Seoul và Tokyo cũng có tranh chấp chủ quyền đối với một quần đảo, và thậm chí họ còn bất đồng với nhau về tên gọi của vùng biển nằm giữa hai nước. Nhật Bản gọi biển này là biển Nhật Bản, trong lúc Nam Triều Tiên gọi đó là biển Đông. Ông Hosaka Yuji, giáo sư chính trị học của Đại học Sejong, cho biết là căng thẳng giữa Nam Triều Tiên và Nhật Bản khiến cho việc kiềm chế và răn đe kẻ thù chung là Bắc Triều Tiên trở nên phức tạp hơn. Ông Hosaya nói, những quyết định được thực hiện dựa theo liên minh Mỹ-Nhật ảnh hưởng tới quan hệ liên minh giữa Mỹ với Nam Triều Tiên, và do đó Nam Triều Tiên cần phải thảo luận một cách cặn kẽ về những phần có trùng lớp với liên minh Mỹ-Nhật. Truyền thông Nam Triều Tiên đã chỉ trích các giới chức ở Seoul về điều mà họ cho là đã không trình bày một cách rõ ràng và bảo vệ lập trường của mình đối với những quy định mới về hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật. Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe đang đi thăm Hoa Kỳ và ông chuẩn bị đọc một bài diễn văn trước Lưỡng viện Quốc hội Mỹ để nhấn mạnh tới mối quan hệ đồng minh gần gũi mà hai nước đã xây dựng sau khi giao chiến với nhau trong Thế chiến thứ hai cách nay hơn 70 năm.
Một tòa phúc thẩm Nam Triều Tiên đã tuyên án tù chung thân cho viên thuyền trưởng và CEO bị đắm hồi năm ngoái. Án phạt này thay cho án phạt nhẹ hơn của tòa sơ thẩm đã tuyên trước đó. Tòa tối cao của thành phố Gwangju ở miền Nam hôm thứ Ba kết tội ông Lee Jong-seong đã sát hại 304 hành khách tử nạn khi chiếc phà do ông làm thuyền trưởng bị đắm hồi tháng 4 năm ngoái, ngoài khơi phía tây nam của nước này. Hồi tháng 11, tòa sơ thẩm tuyên phạt ông Lee 36 năm tù về tội sao lãng nhiệm vụ khi ông bỏ rơi chiếc phà Siwo đã bị đắm với hành khách trên đó, đa số là các học sinh trung học đang trong chuyến dã ngoại. Hãng thông tấn Yonhap của Nam Triều Tiên trích đăng một thông cáo của tòa nói rằng hành động của ông Lee đã làm tổn hại nghiêm trọng cho hình ảnh của đất nước và không thể tha thứ được với bất cứ lý do nào. Nhiều người thoát chết trong vụ này kể lại rằng loa phóng thanh trên phà phát ra hướng dẫn bảo họ đừng tìm cách rời khỏi chiếc phà đang chìm. Thủy thủ đoàn nằm trong số những người được cứu trước nhất. Nhiều người Nam Triều Tiên vẫn phẫn nộ với cả thủy thủ đoàn của chiếc phà lẫn với chính phủ khi chính phủ thừa nhận rằng tham nhũng và thiếu tiêu chuẩn an toàn đã góp phần gây ra vụ nắm phà này. Indonesia đang chuẩn bị những bước cuối cùng để hành hình 9 phạm nhân bị kết tội buôn lậu ma túy, trong đó có 8 người nước ngoài, bất chấp phản đối mãnh liệt của các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền quốc tế và các nhà lãnh đạo thế giới. Một trong những tử tù quốc tịch Australia, Miuran Sukumaran, sẽ bị xử bắn vào lúc nửa đêm giờ địa phương, theo lời của mẹ tử tù này nói với các phóng viên báo chí hôm thứ Ba. Các giới chức không cho biết chính xác giờ hành hình, nhưng hôm thứ Bảy họ đã thông báo cho các tử tù trước 72 giờ là các tử tù sẽ bị thi hành án theo luật của Indonesia. Trước đó, trong ngày thứ Ba, hàng chục chiếc xe cứu thương chở 9 chiếc hòm đến trại tù được giữ an ninh nghiêm ngặt nhất trên đảo Nusa Kambangan, nơi các tù nhân này đang bị giam. Khi đến thăm các tử tù có lẽ là lần cuối, thân nhân của các tử tù tuyệt vọng kêu cầu nhà chức trách hoãn thi hành án. Chị gái của một trong các tử tù quốc tịch Australia vật vã kêu gào khi cùng với những người thân trong gia đình đến một bến phà hôm thứ Ba để đi đến đảo thăm tù. Một tử tù quốc tịch Australia khác là Andrew Chan hôm thứ Hai được ban cho một ước nguyện cuối cùng, đó là cưới người bạn gái tên là Fabianti Herewila, một mục sư người Indonesia. Lễ cưới nhỏ diễn ra trong buồng giam của tử tù này. Các phạm nhân buôn lậu ma túy này gồm các quốc tịch Australia, Brazil, Pháp, Nigeria và Philippines. Chủ trương cứng rắn của Indonesia bắt buộc án tử hình đối với tội buôn lậu ma túy đã gây ra căng thẳng trong quan hệ với các nước có tù nhân vừa kể. Tổng thống Joko Widodo, người lên cầm quyền hồi tháng 10 năm ngoái, mạnh mẽ ủng hộ án tử hình đối với những kẻ buôn lậu ma túy. Ông nói Indonesia đang gặp phải vấn nạn ma túy. Một tòa xét xử James Holmes, người bị cáo buộc xả súng giết người trong rạp chiếu phim ở bang Colorado, đã khởi sự hôm thứ Hai. Bên biện hộ dự kiến sẽ lập luận rằng thân chủ của họ bị tâm thần khi xả súng vào các nạn nhân hồi năm 2012. Holmes tuyên bố không nhận tội vì lý do mắc bệnh tâm thần. Công tố viên định đề nghị án tử hình. Holmes ăn vận nghiêm chỉnh ngồi yên trong phòng xử án hôm thứ Hai, tương phản rõ nét với hình ảnh của anh ta sau khi bị bắt, cho thấy anh ta cười với máy chụp hình, trợn mắt và mái tóc màu cam hoang dã. Holmes bị cáo buộc kích hoạt bom khói trong một rạp chiếu phim ở thành phố Centennial, bang Colorado, trong một buổi chiếu phim người dơi The Dark Knight Rises, và bắn người xem phim với những loạt súng khác nhau. 12 người thiệt mạng và 70 người bị thương. Luật sư của Holmes nói anh ta bị bệnh tâm thần và không có cách nào có thể phân biệt được đúng sai. Các công tố viên nói anh ta đã lên kế hoạch thảm sát này và đã cài bẫy trong căn hộ của anh ta bằng chất nổ trong trường hợp cảnh sát tìm cách đột nhập. Các quan chức Libya cho biết những kẻ chủ chiến đã giết chết 5 nhà báo của một đài truyền hình tư nhân mất tích 8 tháng nay. 5 người này bị cắt cổ và được tìm thấy gần thành phố Baida ở miền đông hôm thứ Hai. Những nhà báo này làm việc cho đài truyền hình Baka của Libya và đã bị bắt cóc sau khi tường trình về sự kiện quốc hội được quốc tế công nhận khai mạc ở Tobruk vào tháng 8. Chưa ai nhận trách nhiệm về vụ giết người, nhưng các quan chức Libya và liên đoàn các nhà báo quốc tế quy trách cho những kẻ chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Chủ tịch Jim Bumela hôm thứ Hai nói, chúng tôi hết sức bàng hoàng vì vụ sát nhân tàn bạo này. Nhà nước Hồi giáo nhắm mục đích làm khiếp sợ, nhưng chúng tôi chỉ có thể cảm thấy đau buồn và thêm quyết tâm nhìn thấy những kẻ sát nhân bị bắt chịu trách nhiệm về tội ác của họ. Quốc hội Libya dời đến Tobruk ở miền đông Libya vào năm ngoái sau khi những phần tử Hồi giáo chiếm giữ thủ đô Tripoli và thành lập chính phủ và quốc hội riêng của họ. Nhà nước Hồi giáo đã lợi dụng sự hỗn loạn để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố, bắt cóc và chặt đầu những người Kitô giáo. Libya vẫn trong tình trạng biến loạn liên tục kể từ khi nhà độc tài lâu năm Muammar Gaddafi bị lật đổ và bị giết chết vào năm 2011. Những nỗ lực của Liên Hiệp Quốc làm trung gian điều giải giữa những nhóm kình địch cho tới nay vẫn chưa thành công.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.